Kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục bài học số 10, bài tín điều các sứ đồ. Trong loạt bài học là những bài học kinh thánh cần yếu cho tín hữu tập 1. Xin chúng ta đọc cái bài tín điều các sứ đồ. Tôi tưởng rằng mỗi chúng ta đều thuộc cái bài tín điều này. Tôi xin đọc. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa phổ quát của bài tín điều các sứ đồ. Tín điều là bản tóm tắt niềm tin của một tổ chức hay là một nhóm người. Sứ đồ là môn đệ của Chúa Giêsu, những người được thụ giáo trực tiếp nơi Ngài và được sai đi truyền bá tin lành. Tín điều các sứ đồ là bản tóm lược niềm tin của các sứ đồ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã kêu gọi một số sứ đồ đầu tiên, đó là 12 người, trừ Judas Iscariot là người đã phản Chúa. Sau này thì Phaolô là người đã thế vào đó để làm sứ đồ cho dân ngoại. Những sứ đồ này đã ghi lại những cái giáo lý căn bản mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ. Rồi họ tóm lược những cái giáo lý đó để thành một cái bài tín điều để chúng ta có thể nương vào đó mà xây dựng cái nền tảng đức tin của mình. Như vậy thì bản tín điều các sứ đồ thì rút từ phần kinh thánh ghi ở trong Tân Ước và rút ra. Đây là một cái bản tóm lược thôi, cái niềm tin của các sứ đồ khi xưa và cũng là niềm tin cho chúng ta ngày hôm nay là những người theo Chúa. Khi chúng ta đọc bài tín điều các sứ đồ là chúng ta bày tỏ cái niềm tin của chính mình vào Đức Chúa Trời, vào Chúa Giêsu, vào Đức Thánh Linh, vào Hội Thánh và sự sống đời sau. Vì cớ trong bài tín điều các sứ đồ thì có đề cập đến 5 cái điều. Thứ nhất là chúng ta, cái niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời. Và thứ hai là niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Thứ ba là niềm tin của chúng ta vào ở Đức Thánh Linh. Và thứ tư là chúng ta đặt niềm tin vào hội thánh chung, hội thánh phổ thông đó. Và thứ năm là sự sống đời sau. Đó là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, để rồi chúng ta sẽ được đồng sống với Chúa đời đời trong thiên đàng. Đó là đời sống, sự sống đời sau. Đại danh từ tôi đứng làm chủ từ trong cái bài tín điều các sứ đồ cho thấy đức tin là vấn đề riêng của mỗi người. Chúng ta tin Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng toàn năng không? Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất muôn vật. Không vật chi có trên trần gian này mà không bởi Ngài dựng nên. Như vậy Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng toàn năng. Và Ngài là Đấng toàn năng, cũng là Cha của chúng ta. Khi nói Ngài là Đấng toàn năng thì chúng ta biết rằng Ngài có thể làm được mọi sự. Nhưng mà Đấng toàn năng này là Cha thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta khi đọc lên, chúng ta thấy được có cái mối tương quan của chúng ta với Chúa, và chúng ta thấy cái sự vui mừng, phước hạnh của chúng ta là chúng ta có một Cha toàn năng như vậy. Nếu ngày hôm nay Ở trong thế gian này có một người con nào đó có một người cha mà có cái khả năng làm nhiều việc, có thể đáp ứng mọi phương diện về thuộc thể, về thuộc linh và vân vân, thì chúng ta nghĩ rằng cái người đó thiệt là một người được phước quá. Bởi vì có cha yêu thương mà có khả năng như vậy thì mình sẽ hưởng được ân huệ từ nơi cha. Và nên nhớ rằng anh chị em và tôi là những cơ đốc nhân, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cha đời đời chúng ta là Đức Chúa Trời, là đấng toàn năng có thể là giải quyết, có thể ban ơn cho chúng ta mọi sự. Điều quan trọng là chúng ta hãy đến với cha toàn năng đó để mà dâng trình những cái nhu cần của đời sống của chúng ta. Không có một người con nào mà lại không chạy đến với cha để xin cha giúp đỡ mình. Khi chúng ta đọc bài tín điều rằng tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là cha, thì chúng ta phải biết được rằng Đức Chúa Trời là cha đó, toàn năng có thể ban ơn, có thể giải quyết, có thể đem chúng ta vào hạnh phúc. Ngài là đấng dựng nên trời đất. Chúng ta biết trời đất muôn vật này nó rộng lớn bao la, không thể nào nói cho hết được. Chúa đã dựng nên cái vũ trụ này, cái trời đất bao la này, và Chúa đã sắp đặt cho nó có trật tự kỳ diệu như thế này, thì cái nhu cần của đời sống chúng ta có xá gì đâu. Chúa sẽ làm ơn cho chúng ta. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Cái niềm tin thứ hai là tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời, là ngôi hai từ trời đã đến trần gian này. Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, tức là Chúa được sinh ra bởi trinh nữ Mary theo chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa muốn mang hình hài con người để nói tiếng người, để giải bài về Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời đó là đấng như thế nào. Chưa có ai lên trời cho nên cũng chưa có ai biết về Đức Chúa Trời như thế nào. Chỉ trừ ra đấng từ trời đến, tức là Chúa Giê-xu, là đấng từ trời đến, cho nên Ngài có thể giải bài về Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu rõ. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn năng như thế nào, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thánh khiết như thế nào, yêu thương như thế nào. Và Chúa Giê-xu phải nhập thể làm người. Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, là bởi uy quyền của Đức Chúa Trời. Cho nên sự sinh ra của Chúa Giê-xu ở trong trần gian này không giống như sự sinh ra của con người. Sự sinh ra của Chúa Giê-xu ở trần gian này, Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, cho nên Ngài được sinh ra, được gọi là con của Đức Chúa Trời. Ngài có thần tánh và Ngài cũng có nhân tánh. Ngài dùng con người để có nhân tánh, để cảm thông với sự yếu đuối của con người. Ngài có thần tánh của Đức Chúa Trời vì Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa Giê-xu đấng đến thế gian này để làm gì? Chúa đến trần gian này là để chịu chết, chịu thương khó dưới tay Pôn-xê Phi-lát, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết để đền tội cho toàn thể nhân loại. Như vậy, phần tín điều các sứ đồ cho chúng ta biết cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Ngài vì yêu chúng ta mà Ngài đã giáng thế làm người. Ngài vì yêu chúng ta, Ngài bỏ thiên đàng vinh hiển. Ngài vì yêu chúng ta mà chịu sỉ nhục, đau đớn dưới tay của Pôn-xê Phi-lát, bị đóng đinh ở trên thập tự giá, huyết Ngài phải tuôn rơi. Đó là vì tội lỗi của tôi, của anh chị em và của toàn thể nhân loại mà Chúa phải chịu chết. Con đường hy sinh của Chúa Giê-xu để mở cho chúng ta một con đường sống. Ngài xuống âm phủ để giảng cho những linh hồn bị tù thở trước thời Nô-ê. Rồi đến ngày thứ ba thì Chúa từ kẻ chết sống lại. Chúa Giê-xu khác với mọi dấu chủ ở đời này. Chúa từ kẻ chết sống lại. Chúa từ kẻ chết sống lại. Ngài là đấng duy nhất phục sinh. Bởi vì Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, có quyền phép. Bởi vì Chúa Giê-xu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cho nên Ngài phục sinh đó là điều tất nhiên. Như lời Ngài đã phán rằng, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, sẽ bị chịu đóng đinh trên thập tự giá, và ngày thứ ba, Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại. Như lời Chúa phán với các môn đồ trước, và Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba, đúng như điều Ngài đã phán dạy. Ngài có uy quyền của trời đất trong tay khi Ngài phục sinh. Sau khi Chúa đã thực hiện xong chương trình cứu rỗi cho loài người rồi, thì Ngài thăng thiên về trời. Vậy công tác cứu rỗi đã hoàn tất, và Ngài phải về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện thế cho chúng ta. Như vậy thì ở đây nói rằng, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Chúa Giê-xu sẽ trở lại vinh hiển trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng. Chúng ta biết, dân Do Thái là tuyển dân của Chúa. Vì cớ đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự. Cho nên họ đã nói gì? Xin huyết của Ngài đổ lại trên chúng tôi và trên con cháu của chúng tôi. Và năm 70 sau Chúa, đế quốc La Mã đã san bằng Jerusalem, và từ đó đất nước Do Thái bị tan lạc khắp mọi nơi trên thế giới. Gần 2.000 năm họ không có xứ sở. Họ phải sống lưu lạc ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đến năm 1948, thì Liên Hiệp Quốc đã cắt phần đất xứ Palestine là phần đất hứa mà họ đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ là Abraham, và họ đã trở về đất hứa đó. Và Chúa đang khôi phục dân Do Thái trở lại. Như lời tiên tri ở trong Ezechiel đoạn 37, đoạn 38, thì nói đến cái việc mà dân Do Thái sẽ bị tan lạc khắp mọi nơi trên thế giới. Rồi sau đó, trước ngày mà Chúa Giê-xu tái lâm, trước ngày vinh hiển của Chúa, thì dân Do Thái sẽ trở về lập quốc. Và dân Do Thái đã trở về đất nước của họ năm 1948. Và hiện nay, họ đang khôi phục đất nước của họ. Mỗi ngày được lớn mạnh. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng, ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết gần rồi. Bởi vì dân Do Thái đã trở về đất nước của họ để lập quốc, chuẩn bị cho ngày vinh hiển Chúa Giê-xu Christ tái lập. Và Chúa đã báo trước như vậy trong Ezechiel, lời tiên tri trước khi Chúa Giáng sinh khoảng là 500-700 năm trước. Thì tiên tri Ezechiel đã được Chúa cho biết cái kế hoạch, cái chương trình của Đức Chúa Trời trong việc Ngài sẽ đem đất nước Do Thái trở về đất nước của họ để mà lập quốc. Vì sau khi họ đã tan lạc khắp mọi nơi trên thế gian do cái tội là đã đóng đinh Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Và bây giờ họ đang khôi phục. Chúa của chúng ta sắp trở lại. Và khi Chúa sắp trở lại thì có dấu hiệu gì nữa? Là thế gian này mỗi ngày suy đồi về phương diện đạo đức. Rồi trong thế gian này có động đất, có đói kém. Chúng ta thấy càng về sau thì chúng ta thấy là động đất càng nhiều. Và cái vấn đề lương thực, vấn đề sự sống là vấn đề đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Rồi Chúa nói gì nữa? Chúa nói là tin lành phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Hiện nay tin lành đang đồn khắp mọi nơi trên thế gian và tiếp tục đang lan tràn khắp nơi. Và Chúa đã dự bị cho vấn đề truyền thông hiện đại. Ngày hôm nay chúng ta có cái đài phát thanh, có đài truyền hình. Rồi chúng ta có đủ các phương tiện để có thể truyền thông nhanh chóng. Chúa đang tạo điều kiện cho sự truyền bá tin lành lan rộng khắp mọi nơi trên thế gian này. Và hiện nay các đoàn truyền giáo cũng đang nỗ lực trong các công tác truyền giảng tin lành. Chúng ta ước mong tin lành trên đất nước Việt Nam chúng ta cũng sẽ lan tràn khắp nơi để mọi người dân biết tình yêu, biết ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong con của Ngài là Chúa Giê-xu, mà họ mau chạy đến với Ngài để nhận phần phước hạnh và chuẩn bị cho ngày vinh hiển mà Chúa Giê-xu sẽ từ trời lấy đại quyền, quyền đại vinh mà giáng thế lần thứ hai, để mà tiếp rước hội thánh, để ban cho hội thánh sự vui mừng, sự phước hạnh. Như vậy thì niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu về sự giáng sanh của Ngài là Ngài được thay dựng bởi Đức Thánh Linh trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Rồi trong cái sự phục vụ của Ngài, trên cái đoạn đường phục vụ của Chúa phải trả giá bằng cái sự sỉ nhục, bằng sự chết trên thập tự để làm giá chuộc tội. Và sự phục sinh của Ngài, sự về trời để cầu thai của Ngài và sự tái lâm của Ngài trong tương lai. Như vậy, cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ghi lại ở trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Rồi niềm tin vào ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời đó là niềm tin vào Đức Thánh Linh. Chúng ta biết khi Chúa Giê-xu sắp lên thập tự giá để hoàn tất cái chương trình cứu rỗi cho nhân loại, thì Chúa có phán dạy với các môn đồ là Chúa về với Đức Chúa Cha là đều có cần. Vì Ngài về với Đức Chúa Cha thì Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ đến. Và Đức Thánh Linh đến ở với hội thánh của Chúa, ở với mỗi con dân của Chúa khắp mọi nơi trên thế gian này, để an ủi họ, để nâng đỡ họ trên bước đường theo Chúa. Vì trong cuộc đời của chúng ta trên trần gian này, chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là khó khăn, biết bao nhiêu là nghịch cảnh, biết bao nhiêu là bắc bớ. Thánh Linh Đức Chúa Trời là đấng có thể an ủi mọi tâm lòng của con dân Chúa. Rồi Thánh Linh Đức Chúa Trời có vai trò là dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật, soi sáng cho chúng ta hiểu rõ về lời của Chúa, để chúng ta có thể biết đâu là con đường phải đi, đâu là việc phải làm, đâu là việc chúng ta phải tránh đi. Chúa Thánh Linh đóng một vai trò giáo sư để dạy dỗ chúng ta. Và Chúa Thánh Linh cũng đóng vai trò là cha đời đời để ở với chúng ta đời đời. Ngài không bao giờ lìa chúng ta, Ngài cũng không bao giờ từ bỏ chúng ta. Thánh Linh Đức Chúa Trời để thánh hóa cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể trở nên một con cái đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên vai trò của Thánh Linh rất quan trọng. Ngài là cha để an ủi chúng ta, để dìu dắt, để lo liệu, để ban ơn cho chúng ta. Và Thánh Linh Đức Chúa Trời cũng là đấng ban bình an cho cuộc đời của chúng ta. Ngài hiện diện trong cuộc đời chúng ta để luôn ban bình an cho cuộc sống của chúng ta, và ban uy quyền của Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể chinh phục nhiều tội nhân về cho Chúa, để chúng ta có ơn của Chúa để mà gây dựng đời sống của những người mới tin, hầu cho họ được đứng vững, để chúng ta có thể môn đồ hóa những người mới tin đó, để cho họ biết Chúa rõ ràng, yêu Chúa thật lòng, và họ cũng sẵn sàng vâng theo đại mệnh lệnh của Chúa truyền là ra đi giảng tin lành cho mọi người, để cứu vớt mọi người, và đến phiên họ, họ cũng biết môn đồ hóa, xây dựng đời sống đức tin trên cơ sở là lời Đức Chúa Trời cho những tăng tín hữu. Như vậy thì chúng ta biết vai trò của Thánh Linh Đức Chúa Trời rất lớn. Rồi Ngài còn gì nữa? Ngài còn ấn chứng cho chúng ta để Ngài chúng ta được cứu chuộc ở trong thiên đàng. Như vậy thì trong bài tín đồ chỉ nói ngắn gọn tôi tin Thánh Linh, nhưng mà trong văn đoạn 14, trong văn đoạn 16 giải bài cho chúng ta về Đức Thánh Linh rất là rõ ràng, cũng như là công vụ đoạn 1 cũng nói về vai trò của Thánh Linh rất quan trọng trên đời sống của người tín đồ. Như vậy thì trong bài tín điều cho chúng ta biết niềm tin về Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Rồi niềm tin của chúng ta vào Hội Thánh Phổ Thông. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông. Hội Thánh Phổ Thông là hội thánh chung. Mọi người đã ăn năn tội, đã tin nhận Chúa Giê-xu và để Ngài làm Chúa, làm chủ, được Đức Thánh Linh thánh hóa để người đó thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người tin theo Chúa, đồng phục Chúa như vậy thì đều ở trong Hội Thánh Phổ Thông. mà Chúa là đầu của hội thánh, còn chúng ta là chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Như vậy thì chúng ta phải có một cái tinh thần là mong ước hội thánh phổ thông đó lớn mạnh, nghĩa là hội thánh của chúng ta phải đóng góp làm thế nào để tin lành giảng ra khắp đất, làm chứng cho muôn dân. Chúng ta phải đóng góp thế nào để cho nhiều người được cứu rỗi, tham gia vào hội thánh. Trong bài tín điều các sứ đồ dạy cho chúng ta phải tin vào hội thánh phổ thông. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta dễ bị cục bộ ở cái hội thánh địa phương. Mọi cái vấn đề gì chúng ta chỉ lo cho hội thánh địa phương mà thôi. Vâng, hội thánh địa phương là hội thánh mà chúng ta lớn lên, chúng ta dự phần phục vụ Chúa, chúng ta lo ưu tiên là đúng rồi. Nhưng mà nên nhớ rằng hội thánh địa phương đó chỉ là một chi thể trong hội thánh phổ thông. Và chúng ta phải có một cái tinh thần của hội thánh phổ thông. Nghĩa là hội thánh địa phương chúng ta khá về nhiều phương diện, thì chúng ta phải hỗ trợ cho các nơi khác để cùng nỗ lực mà xây dựng cái hội thánh phổ thông, để đem nhiều người đến với Chúa, để cho dành Chúa được cả sáng lan tràn khắp mọi nơi trên thế gian này. Chứ không phải là cục bộ trong một hội thánh địa phương của mình. Có nhiều người co cụm ở trong hội thánh địa phương và quên rằng cái bài tín điều đã nói rằng tôi tin hội thánh phổ thông. Như vậy thì chúng ta cần phải là làm thế nào để tin lành lan rộng. Phải đầu tư thì giờ, chúng ta cũng phải đầu tư sức lực của mình, chúng ta cũng phải đầu tư tiền của mình cho hội thánh phổ thông, để giúp cho hội thánh phổ thông được càng ngày càng lan tràn khắp đất. Vì Chúa là đầu của hội thánh phổ thông. Các hội thánh địa phương chỉ là những chi thể trong thân thể của Đấng Christ mà thôi. Như vậy thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có một cái nhìn lan rộng. Và trong cái nhìn lan rộng này, có một cái niềm tin về hội thánh phổ thông này, thì chúng ta sẽ đóng góp. Trong hội thánh của chúng tôi khích lệ các con cái Chúa dâng hiến để đóng góp, để mở rộng, để truyền giảng tin lành ở nơi này, nơi kia. Và đã hỗ trợ cho hàng trăm người ra đi để mà giảng tin lành, cứu vớt tội nhân. Như vậy tôi ước mong mỗi hội thánh đều phải nhìn đến cái vấn đề hội thánh phổ thông là hội thánh mà Chúa làm đầu. Tất cả những người tin Chúa ăn năn tội, được Thánh Linh thánh hóa, thuộc về Đức Chúa Trời đều là anh em, chị em trong hội thánh phổ thông. Rồi phần bài tín điều cũng nói lên là sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể. Chúng ta phải luôn luôn có một mối thông công, cảm thông với các thánh đồ là những người đã chịu khổ, chịu nhọc, hy sinh cuộc đời mình để mà giảng tin lành. Chúng ta phải cảm thông với các thánh đồ, giữa các thánh đồ với nhau, có cái sự cảm thông để có thể từ đó có thể chia sẻ, có thể nâng đỡ, có thể an ủi, và chúng ta cùng nắm tay nhau trên con đường phục vụ Chúa. Chúng ta tin rằng sự tha tội, khi chúng ta nhờ công ơn quyết báo của Chúa Giê-xu mà chúng ta được sự tha thứ lỗi lầm. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta không bị định tội nữa. Chúng ta đã được tha bổng rồi. Và chúng ta vui mừng vì chúng ta được Chúa tha hết mọi lỗi lầm. Chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cũng phải tin rằng sự sống lại của thân thể. Thân thể xác thịt này sẽ hư nát, nhưng mà rồi chúng ta sẽ mang lấy một thân thể vinh hiển, hằng sống, để giống như Chúa và được gặp Chúa, ở với Chúa luôn luôn. Chúng ta cũng sẽ hưởng được cái sự sống đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Như vậy thì cái niềm tin nơi Chúa đã liên hệ đến mỗi một người trong chúng ta. Không ai tin thay cho ai được, mà cũng không ai có thể dựa vào cái đức tin của người khác. Chúng ta dựa vào cái bài tín điều các sứ đồ là dựa vào niềm tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi, niềm tin vào hội thánh phổ thông, niềm tin vào sự tha tội và sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Mỗi người chúng ta phải quyết định cho chính mình là chúng ta phải tin vào Chúa. Cho nên khi nói tôi tin, chúng ta hàm ý chính cá nhân tôi chứ không phải một người nào khác. Tôi tin Chúa vì tôi biết rõ Ngài và tôi cần Ngài, chứ chứ không phải vì hoàn cảnh bắt buộc hay là vì muốn chiều theo ý một người nào. Ngày hôm nay cũng có số người vì chiều theo ý của người khác mà theo Chúa, mà lòng thì trống rỗng. Như vậy thì không thể nói giữ tôi tin được. Cho nên bất cứ ai tin Chúa rồi thì cũng phải học cái bài tín điều các sứ đồ này. Và không phải học thuộc lòng như con vẹt, nhưng mà học hiểu và phải xác quyết cái niềm tin mình một cách rõ ràng. Bởi vì chữ tôi tin nó lên cái cá nhân của mình đầu phục Chúa, tin vào Chúa. Chứ không phải là ai tin giùm cho ai hay là lý do nào mà tôi tin. Mà tôi phải thật sự nhận biết Chúa. Tôi phải thật sự nhận biết tôi cần đến Ngài, vì nhờ Ngài mà tôi được tha tội, vì nhờ Ngài mà tôi được cứu rỗi. Cho nên tôi phải tin vào Ngài. Như vậy thì đức tin nơi Chúa phải là quyết định riêng của mỗi người, không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, cũng không chịu ảnh hưởng của tình cảm nhất thời, hay là chịu ảnh hưởng của những người xung quanh. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể hiểu phổ quát cái bài cầu nguyện, bài tín điều các sứ đồ này, mà chúng ta có thể sống một đời sống xây dựng cái niềm tin của chúng ta một cách đúng đắn, để chúng ta có thể sống kết quả cho Chúa. Như vậy thì ý nghĩa phổ quát của bài tín điều các sứ đồ chúng ta đã lướt qua, và đây là mấy câu hỏi. Bạn đã thuộc cái bài tín điều các sứ đồ chưa? Tôi ước mong quý anh chị em đã để thời gian học và phải hiểu được ý nghĩa của bài tín điều các sứ đồ, để có thể xác quyết rằng tôi tin Đức Chúa Trời, tôi tin Chúa Giêsu, tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, và tôi tin sự sống đời đời ở đời sau. Và như vậy thì nền tảng đức tin chúng ta mới vững chắc, và trên đường theo Chúa của chúng ta mới có thể giữ vững và trung tín cho đến chết, để nhận lấy mão triều thiên, sự sống vinh quang mà Chúa ban cho chúng ta. Bài tín điều các sứ đồ là gì? Bài tín điều các sứ đồ là bản tóm lược cái niềm tin của các sứ đồ, là những môn đệ đã theo Chúa và ghi lại những cái giáo lý căn bản quan trọng để chúng ta nhờ đó mà xây dựng cái đức tin của mình. Như vậy thì nói ngắn gọn là bản tóm lược niềm tin của các sứ đồ. Câu hỏi số 2. Bốn giáo lý căn bản được nêu trong bài tín điều các sứ đồ là gì? Thứ nhất là tôi tin Đức Chúa Trời. Thứ hai là tôi tin Chúa Giêsu, Chúa cứu thế. Thứ ba là tôi tin Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ tư là tôi tin Hội Thánh và sự sống đời sau. Như vậy hai cái vấn đề sau đó chúng ta có thể ghép lại thành một cũng được, là tôi tin Hội Thánh và sự sống đời sau. Như vậy là bốn cái điều quan trọng được đề cập trong bài tín điều các sứ đồ, và đó là những cái giáo lý căn bản xây dựng cái niềm tin của người Cơ Đốc. Xin Chúa cho chúng ta thấu suốt bốn cái giáo lý này để chúng ta có thể vững vàng trong niềm tin nơi Chúa. Chữ tôi tin trong bài tín điều các sứ đồ hàm ý gì? Chữ tôi tin trong bài tín điều các sứ đồ hàm ý gì? Hàm ý là chính tôi, chính cá nhân tôi hiểu biết Chúa và tin thờ Ngài, chứ không phải chiều theo ý một người nào. Đây là xác quyết cái niềm tin của cá nhân. Và tôi ước mong mỗi người có thể hiểu biết Chúa theo cách cá nhân để có thể xác quyết cái niềm tin đó, đúng như cái bài tín điều các sứ đồ. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.